Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
yêu. Và hôm nay trong cái buổi thăm viếng này, tôi cũng có một số những cái suy nghĩ riêng nhằm góp ý cho ban đại diện cũng như là ban lịch sử và tiền đường đại chúng cân nhắc trên cái bước đường tu học của mình, và mong đạt được kết quả theo ý muốn. Thì như vậy là từ lúc tới giờ trong giáo hội chúng ta mỗi năm đều có tổ chức ăn cư thiệt hạnh và đều có thành lập ban chỉ đạo ăn cư thiệt hạnh. Nhưng mà phải nói trong cái giai đoạn đầu thành lập giáo hội, trong cái giai đoạn còn nhiều khó khăn về mọi mặt, cho nên tổ chức mà tu hành thì chưa đạt được cái kết quả theo sự mong muốn. Hôm nay giáo hội chúng ta đã bước qua một cái nhiệm tức là đầu thế kỷ 21, thì chúng ta phải có cái đổi mới để tình hình họ để có cái mới để cho cuộc phát triển theo cái nhìn tiến lên của xã hội Việt Nam chúng ta. Đó là cái điều mà là một công cụ quan trọng. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành, cái giai đoạn đầu thì chúng ta quan tâm nhiều đến giới luật, chúng ta quan tâm nhiều đến những lời của Đức Phật dạy, tức là lấy kinh và luật làm cái nền tảng tu hành. Do đó mà tất cả các trường đại chúng ta phải tổ chức và phải có học kinh, chúng ta phải có trì luật. Đó là cái phần mà căn bản. Nhưng mà qua đến cái thế kỷ 21 này, trong lúc đất nước chúng ta đổi mới hội nhập thì lại là cái hoàn cảnh xã hội nó có nhiều thay đổi, cho nên cái việc tu hành của chúng ta, cái nhận thức của chúng ta, tức là của tăng ni và phật tử cũng phải thay đổi cho nó thích hợp với cái hoàn cảnh mà tồn tại và phát triển. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta từ bỏ kinh luật, nhưng mà chúng ta áp dụng kinh luật trong cái hoàn cảnh của đất nước chúng ta đi lên để chúng ta tu hành mà đạt được cái kết quả theo cái sự mong muốn của chúng ta. Đó là cái điều quan trọng. Thì bây giờ ứng dụng tu hành của thế kỷ 21 có gì khác hơn là ở những thế kỷ trước? Đây là cái tổ chức của chúng ta, cái bước đầu có thay đổi, tức là có khác. Thì đầu tiên là cái ban chỉ đạo an cư thiết hạ của thành hội của giáo thành phố của chúng ta, trong những năm trước thì lại không rõ ràng, tức là không rõ ràng, có nghĩa là có một cái ban chỉ đạo chung và chỉ đạo cho tất cả các trường hợp. Nhưng mà trong mùa hạ năm nay thì thường trực thành hội có cái thay đổi trong cái ban chỉ đạo này được phân công cụ thể cho từng vị phụ trách theo dõi sinh hoạt của từng trường hạng một. Thì như vậy tôi là trưởng ban chỉ đạo an cư thiết hạ, tôi có một cái nhìn chung toàn thành phố, nhưng mà trong đó mỗi trường hạ thì lại có cử một hòa thượng hoặc là một chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo cho từng lúc một để thích hợp với cái hoàn cảnh mới mà chúng ta tu hành cho có kết quả. Thì đó là cái phần mà quan trọng thứ nhất, là có thay đổi về cái người lãnh đạo. Thì ở thành hội có cái thay đổi đó, thì bây giờ dưới địa phương chúng ta cũng lại thay đổi theo cho thành hội. Nếu địa phương thì chúng ta thay đổi như thế nào? Từ trước cho đến nay thì chúng ta nghĩ tới trường hạ, thì nơi đó tập trung tất cả tăng ni và đại đệ tu hành. Nhưng mà trên cái thực tế của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, nó có nhiều điều phức tạp mà cần phải cân nhắc, cần phải suy nghĩ, cần phải tổ chức cho thành phố để tu cho có kết quả. Từ cái chỗ góc độ này thì ban thường trực nó có cái quyết định khác hơn từ nghị quyết của trung ương. Nên trung ương thì đang thông bạch an cư kiết hạ, mỗi tỉnh tổ chức một trường hạ tự tăng và một trường hạ tự đi. Thì đây chúng ta thấy tất cả các tỉnh thành đều tổ chức như thế. Một tỉnh là tổ chức hai trường hạ thôi. Và thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng là một đơn vị trực thuộc trung ương, nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có thể tổ chức hai đơn vị như trung ương chỉ đạo được. Ở đây là có suy nghĩ chúng ta thấy khác. Khác là thế nào? Thành phố chúng ta có cái xác định là thành phố lớn, thành phố công nghiệp, tức là có cái nhìn khác này. Thành phố này là thành phố lớn, thành phố công nghiệp, thành phố hiện đại và thành phố có nhiều tăng ni tu học nhất so với cả nước. Tại vì thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có trên 6.000 tăng ni, thì như vậy đó là cái số lượng đông. Mà trên 6.000 tăng ni này không thể tổ chức cho hai điểm an cư được. Vì vậy mà thành hội chỉ đạo cho tất cả các quận huyện, nơi nào có tăng ni từ 4 vị tỳ kheo hay là tỳ kheo ni trở lên thì có thể tổ chức được một cái điểm an cư tu hành. Đó là ta có cái mở rộng thành phố có khác hơn là các tỉnh thành khác. Vì thành phố hiện đại, thành phố đông dân, cho nên cái tổ chức tu hành chúng ta cũng phải thích hợp với trong hoàn cảnh đó. Vì vậy đó, mà tất cả các quận huyện đều có tổ chức trường hạ hết. Riêng nhiều huyện của nước chúng ta, cái huyện của nước ngày nay đó, ta coi như là đã cắt bỏ đi hai phần, đó là quận 9 và quận 2 rồi. Nhưng mà còn trở lại đó, một phần của quận nước cũ mà chúng ta đã mở được 3 cái trường hạ này. Trong quận nước chúng ta có 3 cái trường hạ. Thế nên 3 cái trường hạ này là như thế nào? Ở đây chúng ta có cái suy nghĩ mùa hạ an cư tu hành thì chúng ta thấy giống nhau, nhưng mà muốn cho có kết quả thì từng cá nhân của chúng ta phải thích hợp với cái hoàn cảnh, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới phát triển đạo lực được. Cho nên ở tại cái nước này của chúng ta có một cái trường hạ của Chư Tăng, một cái trường hạ của Chư Ni. Hai trường hạ này là gì? Hai trường hạ này là Chư Tăng và Chư Ni. Đây là phải nói thêm cái là tăng ni lớn tuổi. Đây chúng ta có phân ra cái người lớn tuổi thì tu hành khác, mà cái người nhỏ tuổi tu hành khác. Cái người nhỏ tuổi thì đương nhiên cần phải học nhiều, bên trong chúng ta cần phải có cái sắp xếp khác nhau. Bây giờ chuyên tu thì tất cả tu tăng là như đi phải tập trung lại một chỗ để đúng pháp tu hành. Nhưng mà cái trường hợp của chúng ta đây, cái địa bàn chúng ta đây đó, rơi vô trong cái tình thế nhiều chùa mà chỉ có một thầy hoặc là một ni sư. Chứ bây giờ một thầy hoặc là một ni sư mà đi về tập trung ăn cư rồi đó, chỉ có thể chùa này hay đó hay coi. Cho nên chúng ta phải có thêm cái điều đặc biệt nữa là tất cả các thầy trụ trì ở các chùa không thể tập trung ăn cư được thì những ngày quan trọng trong tháng, những ngày quan trọng trong tháng là quy định là gọi là sám hối của tháng, thì cũng phải trở về tập hợp tại một chỗ để cùng tụng giới, cùng trao đổi vì nhận thức Phật giáo trong thời đại. Từ cái chỗ đó cho nên hai cái trường hà tập trung này còn kéo theo một số chư tăng trụ trì các nơi, và đây là tùng hà. Từ thành phố chúng ta đã có cái tùng hà. Cái tùng hà thì chư tăng trụ trì ở các chùa mỗi tháng hai lần tập trung sám hối vô tác và trao đổi kinh nghiệm tu hành, thì đây cũng được coi như là có buổi hạ. Còn nếu không tập trung cũng không tùng hạ thì cái này chúng ta coi như là không có buổi hạ. Mà không có buổi hạ này thì dù chúng ta tu bao lâu đi nữa mà không có buổi hạ thì cũng coi như là mới tu. Đó là cái căn bản chúng ta thấy. Chúng ta còn có thêm một cái trường là để cho chư tăng hay chư ni trẻ tuổi. Nên chư tăng chư ni trẻ tuổi thì trường hợp này sẽ không. Cho nên là lấy cái phòng hành chính. Vì vậy đó mà có một cái trường hạ dành riêng cho tăng ni trẻ tuổi thì cũng tập trung an cư, nhưng mà nhẹ phần tu mà nặng cái phần Phật. Tại vì tu mà không hợp thì làm sao tu đúng pháp được. Cho nên cái tuổi trẻ này là cần phải học, học trước để sau này tu hành. Cho nên riêng về tổ chức chúng ta đây đã có đến 3 trường này. So với tất cả các tỉnh khác cả nước thì có tỉnh chỉ được một trường hạ, có tỉnh được 2 trường hạ, nhưng mà riêng về tổ chức chúng ta đây đã có đến 3 trường hạ. Đó là cái điều đặc biệt khác này đối với một cái điều thứ hai nữa mà chúng tôi có cái suy nghĩ. Lâu nay thì chúng ta tổ chức trường hạ, nhưng mà chúng ta nặng về cái vấn đề hình thức, nặng về vấn đề hình thức, nặng về vấn đề nghi lễ. Cho nên cái nghi lễ, cái hình thức trường hạ nhiều khi ấy, nó trở thành nặng nề trong cái việc tu của chúng ta, mà hạn chế cái việc giải pháp. Đó là cái điều mà tôi nói suy nghĩ. Tại cái hình thức rườm rà nặng nề thì nó lại trở ngại cho cái vấn đề tu giải pháp của mình. Thì là đạo Phật chúng ta gọi là đạo giải pháp. Cho nên lấy cái giải pháp thì cái hình thức ta coi như là phương tiện, tức là mượn. Ta đang mượn cái hình thức này để mà tải cái nội dung quan trọng ở bên trong chuyện tu hành. Cho nên kết hợp với giữa hình thức và nội dung lại chúng ta có lẽ hình thức nhẹ mà nội dung sâu sắc phong phú thì cái người này tu hành có kết quả hơn. Còn hình thức nặng rườm rà mà nội dung cũng có thì cái trường hợp này coi như là lãng phí. Đây nhiều khi cái hình thức nặng nề rườm rà nó làm cho hành giả trở thành mệt mỏi, trở thành bệnh hoạn, trở thành phiền muộn. Thì như vậy trong cái chuyện tu của chúng ta không được giải thoát mà lại phiền não phát sinh. Đây là cái việc vô cùng quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta là phải lấy giải tránh được cái tình hoàng để đi tới cái lộ trình giải thoát của Đức Phật. Đây là cái việc đó. Nếu tôi làm việc được lâu thế nào là nhờ tôi ý thức sâu sắc cái gì, cái phiền não và cái bệnh hoạn. Cái bệnh hoạn tức là thân, cái phiền não tức là thân. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta, làm sao mà thân không bệnh và tâm không buồn, thì cái trường hợp này là bước đầu có kết quả. Đa số những cái trường hợp mà nặng nề về hình thức rườm rà thì tôi thấy những cái trường hợp đó tăng theo hình đi là nhiều bệnh. Nó nhiều bệnh, từ cái bệnh này á sanh ra buồn phiền. Tuy là có buổi hạ thiệt nhưng mà cái thực chất bên trong đó thì không. Cái công đức tu của chúng ta dục biến cho thành phiền não thì đây là cái điều cũ. Bây giờ nên ngược trở lại, cái trường hạ của chúng ta nhắm vào cái nội dung bên trong phải phong phú. Cái nội dung tu hành của chúng ta là phải phong phú, còn hình thức đó, chúng ta có thể nhẹ để bớt đi. Đó là cái suy nghĩ của tôi ở trong cái thế kỷ thứ 21 này, và muốn góp ý cho chúng ta tuy nhiên chúng ta không có thể được. Thì bây giờ đó, nhẹ cái hình thức là nhẹ bằng cách nào và tăng trưởng cái nội dung là thế nào? Thành cái hình thức tu của chúng ta từ trước tới giờ chúng ta vẫn có cái hình thức đã cố định rồi. Trong 24 tiếng đồng hồ này chúng ta phải làm cái gì đây? Cái này là hình thức, cho nên nó là cái khuôn bắt buộc. Cái khuôn bắt buộc này chúng ta có thể giảm thiểu được không? Có thể thay đổi được không? Tôi nghĩ là có thể thay đổi khuôn cho thích hợp với cái hoàn cảnh thực tế của chúng ta. Cái hoàn cảnh thực tế này thì tôi đã thích hợp với cái điều kiện sức khỏe của chúng ta này. Nên tôi có tham gia vào những cái trường hạ mà ở bên Nhật. Khi mà tôi tới chùa Tổng Trì tôi tu, thì cái chùa này là chuyên môn phương tiện, cho nên bắt buộc tất cả các thiền sinh này thì trong cái khoảng thời gian tu này là người ta sắp cái chương trình đầy hết, tức là một ngày một đêm người ta chỉ còn cho mình những cái khoảng trống có 2 tiếng đồng hồ, có 2 tiếng đồng hồ, tức là từ 11 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng. Cái thời gian đó coi là thời gian mình được nghỉ ngơi. Một ngày đi là nghỉ ngơi được 2 tiếng đồng hồ. Mà ai chỉ nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ mà sức khỏe bảo đảm tốt, tinh thần minh mẫn, thì đây người ta coi như là đắc địa hay là đạt đạo. Đây là cái mức độ tu. Cái thời gian này rất là ngắn, rất ít. Thì bây giờ tất cả những người tu này làm sao mà phải khéo vận dụng trong cái việc tu hành mình về cái nội dung vận dụng tu hành, làm sao mà ta chỉ có 2 tiếng đồng hồ ngủ mà ta chịu được ta không hiệu quả, nên không có buồn. Đó là một cái việc mà quan trọng. Tại vì lâu nay thì chúng ta quen cứ bảo rằng một ngày đi 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta phải ngủ cho được 1/3, tức là ta phải ngủ được 8 tiếng thì mới tốt. Còn những người tu hành này thì có thể giảm xuống còn 5 tiếng, ngủ 8 tiếng hoặc là ngủ 5 tiếng, thì như vậy đó là coi như là ngủ, mà thiếu cái này nữa đó thì coi như là mình. Nhưng mà bây giờ đến tất cả các thiền tăng tu hành này họ phải tăng lên, họ tăng lên coi như là tối đa là chỉ ngủ được 2 tiếng thôi, ngủ được 2 tiếng thì mới coi là thiền tăng, còn ngủ quá 2 tiếng thì không còn là thiền tăng nữa. Thật ra mình đây ai cũng có thể coi như là thiền tăng được, thiền sư được hết. là thiền tăng, là cái người mà có cuộc sống tâm linh, sống thiền. Thiền sư là cái người thầy mà dạy ta cái gì, dạy người ta có cuộc sống tâm linh. Cái người có cuộc sống tâm linh và cái người dạy cho người khác sống về cuộc sống tâm linh này thì ta gọi đó là thiền tăng. Đây là thiền. Nhưng mà bây giờ thiền trong lúc ta tu đó thì sao? Các thiền sư dạy chúng ta một điều là lấy thiền mà thay cho ngủ. Ta đang lấy thiền mà thay cho ngủ, cái điều này quan trọng. Cho nên cái người mà tu thiền thì ít ngủ, cái người mà đắc thiền thì không ngủ. Tức là thiền là thay cho ngủ. Bây giờ hỏi tại sao mà chúng ta ngủ? Chúng ta ngủ là vì cơ thể chúng ta mệt. Đây là nói quan trọng rồi. Cho nên cơ thể chúng ta mệt, chúng ta ngủ. Cho nên chúng ta phải làm một giải pháp. Tại sao chúng ta mệt? Tại vì chúng ta lao động. Nên chúng ta lao động chân tay, chúng ta mệt về cơ thể. Chúng ta lao động trí óc, chúng ta mệt về thần kinh. Cho nên mệt về thần kinh, mệt về cơ thể, do đó chúng ta phải ngủ. Nó mệt là tự nhiên ngủ. Đây là cái sự thật. Rồi á, thế là nữa. Tại vì chúng ta lao động chân tay, chúng ta lao động trí óc, cho nên chúng ta bị hao hụt về năng lượng. Ở trong cơ thể chúng ta bị thiếu. Tại sao tiêu hao năng lượng nhiều thì lúc bây giờ cơ thể chúng ta cảm thấy thiếu, thiếu cho nên phải làm sao? Tức là phải đem bồi đắp vào, tức là phải ăn. Cho nên cái con người của chúng ta bình thường như này thì ăn rồi ăn ngủ rồi lao động rồi ăn ngủ lao động theo một cái vòng tuần hoàn như thế để là tồn tại của một chúng sanh. Nên tất cả mọi người trên cuộc đời này ấy, nói cái gì thì nói, nhưng mà không thể tránh được ba việc đó: ăn, ngủ và lao động. Thứ hai, thiếu một trong ba cái đó thì chúng ta sẽ chết mất. Đó là con người, một chúng sanh là như thế. Cho nên tất cả chúng sanh là đều ở trong cái vòng quay. Tại vì hao một cái lượng cho nên chúng ta phải ăn khô. Đó là cái chuyện chắc như vậy. Mà ăn khô thì bây giờ năng lượng dồi dào thì chúng ta phải lao động. Cho nên có những người lao động để sản xuất ra củ cải. Nhưng mà thậm chí có những người đó ăn no đủ quá rồi đó, thì cũng phải lao động, không sản xuất ra củ cải cũng phải lao động. Lao động bằng cách nào? Cầm gậy búa và ta chạy bộ ngoài đường. Thì tôi nhiều mà tôi thấy tội nghiệp, ăn chi cho nhiều rồi đã sáng đã chạy, thấy chạy bộ trên đường và ta cầm gậy búa. Tại vì búa gậy chạy bộ như vậy để cho tiêu hao bớt năng lượng. Ta đang tiêu hao bớt năng lượng để chi? Để tiếp tục ăn nữa. Tại vì không lao động thì không ăn được, cho nên phải lao động. Mà chạy như vậy là mệt. Mệt thì sao? Phải ngủ. Cho nên người nào mệt nhiều thì người đó ngủ nhiều. Đấy là sự thật. Ngủ để thay. Thì bây giờ thiền sư hay là pháp cao hơn Đức Phật là cái người đắc đạo, có cái tuệ giác vô thượng, cho nên ngày nhìn ngày thấy rõ. Ngày mới nói là chúng sanh tội nghiệp thiền. Chúng sanh tội nghiệp thiền nó khổ, than khổ, nhưng mà nó không biết cái cách để tránh khổ này. Đây là cái điều mà quan trọng. Đức Phật dạy sợ cái khổ và cứ tạo ra nguyên nhân cái khổ này. Đó là cái sự thật. Thì bây giờ Đức Phật ra đời dạy chúng ta tu để diệt khổ. Cái chuyện của Đức Phật đây là thực tế nhất giáo lý của Đức Phật là diệt đây là nhiều việc khổ để được vui, hay nói cách khác là hết khổ để chứng niết bàn. Thì ra đạo Phật chúng ta là hai cái này thấy rõ. Nên ta gọi bốn cái chân lý mà chúng ta thấy được, tức là cái khổ và nguyên nhân của khổ, cái an lạc và con đường dẫn ra là đó là chân lý gọi là tư thánh tế. Cái an lạc là dẫn ra là đây là Phật dạy người tu hành phải đi theo cái con đường mà dẫn tới sự an lạc hoàn toàn. Cho nên trên cái con đường tu hành này, nếu ta tu đúng pháp thì từng bước chúng ta đi vào con đường an lạc này, đi vào con đường an lạc này cho đến an lạc thì hoàn toàn không lệ thuộc vật chất, không lệ thuộc xã hội, không lệ thuộc người diện, thì như vậy là lợi ích nhất bản hay là lợi ích nhất. Đó là cái thực và cái phẩm giải chúng ta tu. Thì bây giờ cái thực chất là điều đó, cái cốt lõi của nó là đó, cái nội dung là đó. Nhưng mà bây giờ trên cái bước đường tu hành này á, ai thấy đường, ai ứng dụng đường cái này cho nên không được. Cái trình độ chúng ta thấp, cái hoàn cảnh chúng ta khó, ta không thể nào ứng dụng cái này ngay trong cuộc sống để đắc đạo được. Cho nên Đức Phật có mở ra cái cánh cửa phương tiện cho ta đi vào. Nên phương tiện là thức, tức là mượn cái hình thức này, tức là mượn cái khuôn này để mà trở nội dung kia. Cái nội dung tu hành của chúng ta đó, cái đó có quan trọng. Nhưng mà cái này thì tại vì ta không nhận được, ta không nhận được, cho nên mới mượn cái hình thức. Cho nên mượn cái hình thức tu hành. Do đó đó, mà cái hình thức này đó, Đức Phật đưa ra gọi là ứng vào nghiệp của chúng ta mà đưa ra những cái khuôn của chúng ta. Vì vậy đó là chúng sanh có bao nhiêu nghiệp thì Đức Phật có bao nhiêu pháp công phu. Tất cả các pháp công này là đều ứng vào nghiệp chúng sanh. Cho nên nói bây giờ chúng sanh có đến 84.000 phiền não trần lao nghiệp trước, thì Đức Phật có đủ 84.000 pháp công phu để trị nghiệp của chúng sanh. Đây là sự. Nhưng mà cái điều quan trọng đây là cái người tu hành chúng ta là cần phải biết cái pháp môn nào trị cái nghiệp nào. Cái đó là quan trọng. Nên nó là thuốc hay, nhưng mà thầy dở thì mình chết. Nên cái bước đường tu hành này lâu nay chúng ta rơi vô trong cái tình trạng không kết quả là bị thuốc hay thầy dở. Giáo lý của Đức Phật có thể cao siêu, nhưng mà người thay Phật để nắm cái giáo lý này thì dở, cho nên áp dụng không đúng, tức là không có mình cho thuốc thì mình thêm nặng, thậm chí bị chết đi. Đây là cái điều mà quan trọng. Thế nên ngày nay chúng ta thấy ở trên thế giới, các nước Âu Mỹ, các nước văn minh, họ đều nói là đạo Phật chúng ta tuyệt vời, giáo lý của Đức Phật là tuyệt vời, không có cái giáo lý nào, không có cái kiến thức nào mà hơn cái kiến thức của Đức Phật. Đấy là sự thật. Nhưng mà ta nhìn ta thấy Phật tử của chúng ta khắp năm châu bốn biển, còn nhiều bàn tay không? Nhiều năm bàn tay thì tại sao vậy? Tôi nói đây thuốc hay thầy dở. Thuốc thì hay, nhưng mà thầy quá dở, cho nên chữa cho mình cũng được, chữa cho người cũng xong. Thậm chí để chữa cho lành bệnh, bệnh này là gì? Đây ta nói rõ ra là thân bệnh và tâm bệnh. Nhưng mà phạm thuốc, cho nên cái người không bệnh người ta làm cho bệnh, cái người thân không bệnh người ta làm cho bệnh. Thế nào? Thì khi chúng ta tu không đúng pháp thì tất cả các cái bệnh đều sanh ra. Các cái bệnh đều sanh ra do cái áp dụng sai của chúng ta mà sanh ra. Phiền não sanh ra cũng do chúng ta tu không đúng pháp. Thế nên pháp của Đức Phật là tẩy phiền não và làm cho thân chúng ta khỏe mạnh. Nhưng mà ngược lại chúng ta làm sai đi, cho nên không bệnh làm cho bệnh, không buồn làm cho buồn, không có khổ cũng là hạnh phúc. Đó là cái việc mà sai lầm lớn đối với người tu hành. Thì ở thế kỷ 21 này, chúng ta cần phải có cái thay đổi về tư duy để áp dụng vào trong cuộc sống tu hành. Làm sao mà cái người bệnh tu hết bệnh, cái người buồn phiền tu hết buồn phiền, để thực hiện được cái lời dạy của Đức Phật. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên trong cái mùa hạ tu hành, trong mùa hạ tu hành thì bây giờ đó, vì tu sai cho nên có một số người sanh bệnh. Bây giờ sợ nghe nói có thuốc tay cũng được sợ. Thế là cái trường hợp đó, khi mà tập hợp chúng lại tu đó, không được đi ra ngoài, không được thông thả, thì thường thường bệnh sanh. Cho nên mỗi khi mà có tổ chức trường hạ thì tôi thấy cái việc đầu tiên nhất là phải lo tới ban y tế. Cho nên lo cái ban y tế cái này quan trọng. Rồi kế đến cái gì, tức là lo cái ban hậu cần, là tức là hậu cần. Hai cái việc mà quan trọng nhất trong trường hạ chúng ta là ăn uống và thuốc men. Tuy như vậy là cái trường hợp trường hạ chúng ta là cái nơi định xá rồi. Cho nên đi vào đây bắt đầu bệnh, ai mà tu không là bệnh, đó là không đúng. Cho nên tất cả những người mà bệnh hoạn vào đây thì chữa khỏi bệnh. Chữa bằng cách nào? Chữa bằng cách tu hành, chứ không phải chữa bằng thuốc. Phải thấy vậy. Cho nên chữa bằng cách tu hành và hết bệnh. Khi đây sẽ gọi là tập lý, tức là chữa bằng cách về vật lý, chứ không phải là bằng thuốc. Trên bước đường tu chúng ta nhận ra thì chữa là một cách nào. Trong lúc tu hành đây, chúng ta mới nhìn lên đây, chúng ta thấy cái gương của các bậc tiền bối, các bậc thiền sư lãnh đạo, để ta theo đó mà chúng ta tu. Thế đâu lại tôi nói là cái đường hợp con người chúng ta cứ ăn rồi ngủ rồi lao động rồi ăn, cái này là cái vòng quay của một. Bây giờ chúng ta có ngược vòng ra. Cái người tu này đi theo Đức Phật là quay ngược vòng, ngược vòng cái này. Cho nên chúng ta bắt đầu gì? Cho nên chúng ta bắt đầu ăn ít gì? Cho nên chúng ta ăn ít gì đó thì cái chi phí chúng ta nhẹ hơn. Cho nên chi phí chúng ta nhẹ hơn thì chúng ta lao động được ít. Đây là trên thực tế tu hành. Không phải là tu làm những cái nặng cho xã hội này. Thật ra tu đó, chúng ta ăn rất ít. Cho nên cái vấn đề chi phí chúng ta rất rồi. Thì như vậy chúng ta làm được rất. Tại vì kinh nghiệm tôi trong cái thời còn là sinh viên thì tôi đã rất nhiều cái. Tôi thấy tất cả những người khác đi học thì hầu hết phải lao động để kiếm nhiều tiền. Kiếm nhiều tiền rồi đó thì chi ra cho nhiều, chi ra cho nhiều thì phải lao động nhiều hơn nữa. Cứ như vậy mà lao động. Cho nên là nhiều người đó, họ nói với tôi đó, ở Việt Nam chúng ta thì một tháng chưa tới 1 triệu bạc mà chúng ta còn sống được. Nhưng mà ở bên Mỹ đó, một tháng 5 triệu, 10 triệu đó, coi như thấm vào đâu đó. Đấy là sao? Tức là họ kiếm thật nhiều tiền, họ làm gì cần lực bất kể ngày đêm, nhưng mà đồng tiền đó, nó cũng sẽ theo cái dòng quay này chạy ra. Ở đây rõ ràng là từ Việt Nam chúng ta đó, kiếm được tiền ít, chúng ta làm được. Tại ở đây chúng ta còn nhiều thì giờ để tới đây tu, tới đây nghe sẵn. Ở bên Mỹ là gì có. Tại đây các Phật tử cũng như về tâm tôi đó, thì tôi thấy hầu hết là Việt Nam không còn gì nữa. Chứ mà làm ra được bao nhiêu tiền rồi đấy, thì cũng hết rồi. Cho nên ở trong cái vòng quay của chúng ta. Tôi có nói là ở Việt Nam người ta tiếp tục hơn. Việt Nam người ta tiếp tục. Mới một sáng này ở bên Mỹ có còn điện thoại về tôi và nhờ tôi thuyết một cái thời pháp cho họ qua điện thoại. Nên tập trung là nghe. Nên tôi nói có hai cái việc. Cho nên họ được nghĩ mà họ nghe. Họ nghe trực tiếp như thế này thì họ nghe qua điện thoại, họ nghe qua bên chiếc cái dòng lực lượng này. Nước giàu có nhất, cái nước nghèo khổ nhất là điều khổ ở nước này. Đức Phật đắc đạo có người nhé, nhưng ngày thấy rõ này, cho nên cái ngày mới dạy chúng ta không được dạy. Đi vào con đường giải thoát của Đức Phật đấy, cái người giàu nhất cũng được an lạc, mà cái người nghèo nhất ở đây cũng được an lạc. Đây là trên cái đường tu, cho nên đạo chúng ta là đạo giải thoát thì lấy cái giải thoát làm chính, tức là nghèo nhất ở đây chúng ta cũng được giải thoát. Tôi sẽ nghèo ở sao được giải thoát thế nào đấy? Đức Phật nói là chỉ có cái tham chấp này đã làm cho khổ nhiều. Trên cuốn đường tu này chúng ta bỏ là ta phải biết cải tạo cái con người chúng ta và cải tạo cái tâm hồn chúng ta. Cái này chính là sự ta đang cải tạo bằng cách nào đây? Tôi nói với quý vị đó, là cái trường hợp chúng ta bắt đầu cải thiện. Chúng ta bắt đầu ăn ít, chúng ta xài ít. Tại ở Việt Nam này một tháng chưa đến 1 triệu bạc mà ta có thể sống với gia đình được, thì ta xài ít tốt hơn. Còn bên kia 10 triệu mà ta xài được. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Thì như vậy đó, có thể là mọi người chúng ta có thể giảm xuống cái đạt này. Ta nghe người này đó, họ kiếm được 10 triệu, nhưng mà nếu đó, họ xài chỉ 1 triệu thôi, xài đủ cho mọi người 1 triệu thôi, thì như vậy người ta kia không còn nhiều, họ sẽ làm phước được nhiều, họ sẽ tăng lên công đức nhiều, thành Bồ Tát đạt được. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên tôi mới nói với các Phật tử và mình nghĩ tôi đã bắt chước Phật tử Việt Nam tu hành, tôi đã bắt chước Phật tử Việt Nam tu hành, tức là giảm những cái chi phí không cần thiết để chúng ta còn dư tiền, chúng ta làm phước. Đây là cái việc quan trọng. Thì như vậy đó, đầu tiên tôi nói với quý vị đó, là chúng ta giảm những cái không cần thiết, không cần thiết này là gì? Đương nhiên cái phần mà xa xí không cần thiết đó, thì trường hợp này chúng ta bỏ đi. Cái hơn thua của con người, cái tranh giành để mà xử sự tệ với nhau đó, cái này ta bỏ. Bởi vì thực tế tôi nói một chiếc áo chúng ta có thể bận được 1 năm, tới 1 năm thì quý đạo hữu chỉ cần 2 cái áo là đủ. Trong cái thời mà Việt Nam chúng ta còn nghèo, tức là mua bãi mà hình như là 1 năm là chỉ bán thì có 2 bước, 4 bước gì đó, nhưng mà cái thời đó mình vẫn sống được. Thì như vậy nếu mà ta hạn chế cái vấn đề mặt này, 1 năm chúng ta mặc như là hôm kia mặc thì 2 cái áo sơ mi thôi, mà 2 cái áo sơ mi ra ngoài chợ cần mua nó mấy tầm không có tốn hơn cái tiền, cái sự tâm là như thế. Nhưng mà vì muốn sang trọng, vì muốn cho mọi người xem mình là thuộc về phong lưu, thì cái trường hợp này bao giờ cũng được. Tức là cái phong lương tới mức nào được. Đây chúng ta thấy thật. Cho nên nếu mà phong lương thì cho tới các nhà triều phú tỷ phú cũng không đủ. Đấy là sự thật. Còn nếu mà hạn chế để trong cuộc sống chúng ta gọi là tạm đủ, thì cái trường hợp này bao giờ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tri túc tâm thường lạc. Hãy cái người nào mà biết tri túc thì cái tâm luôn luôn được an lạc. Còn cái người nào không cầu thì đấy là khổ thiệt. Cho nên bữa nay chúng ta mặc áo tốt, ta ra ngoài ta thấy ta mặc đau hơn người khác. Nhưng mà ngày mai ta thấy cái anh kia lại có cái áo tốt hơn ta nữa, thôi bây giờ ta phải đi mua sắm là được. Thì như vậy ta mặc đồng hồ. Ở đây là cái mong cầu của chúng ta, cái hơn thua của chúng ta đó mà làm chúng ta khổ. Cho nên cái chấp nhận cái thực tế này thì chúng ta nhẹ. Vì vậy đó, mà cái vấn đề mặt. Rồi đến cái vấn đề ăn thì sao? Mới bắt đầu ta tập tu, ta chưa có cái kết quả là cao hơn. Cho nên thực tế tôi nói là ăn đủ gì sao mà cho đủ dinh dưỡng để sống thôi. Đừng ăn chưa, đừng ăn chưa. Ở đây cái nghiệp tôi thấy rõ. Ta nên một ngày chỉ ăn một bát cơm là đủ. Ta nên đủ chất bột cần cho cơ thể. Ta ăn bát sẽ tỉnh. Ta nên một ngày ăn một bát cơm. Một bát cơm này trị giá bao nhiêu? Đây là sự thật. Ta ra một ký gạo, ta có thể nấu được 10 bát cơm. Thì cái này chỉ một ký gạo đó, ta ăn 10 ngày. Thì như vậy, đâu có tốt cái mình đâu. Trong cái thời tôi còn là nghiên cứu sinh nên tôi sắp nhận. Ta ra một ký gạo, đem về nấu một cơm để đó, ăn 2-3 ngày, hết rồi đến tiếp tục, ta nấu cái khác. Vô cùng nhàn hạ. Thế là sự thật. Sau khi một ký gạo ta có thể ăn 5 ngày, 10 ngày nữa. Và bây giờ chúng ta thấy một ký gạo là bao nhiêu tiền. Đó là ở trên cái đường tu tới tu luyện. Đây là ngủ. Tại vì ta chưa hiểu đạo thì ta tin khoa học. Ta theo bác sĩ thì bác sĩ bảo là chúng ta ăn một ngày như vậy nhé, cái chất bột cần cho cơ thể chúng ta bao nhiêu. Ăn đủ này. Cái chất bột này là chúng ta cần nhiều bằng 300 gram ta ăn được cái này. Đừng ăn nhiều quá cho cơ tử chúng ta nó giãn nở, rồi sau này chúng ta bị đau bao tử, đau dạ dày, khổ sở không. Ta ăn nó bình thường. Cho nên cái chất bột này tôi nghĩ nhiều lắm đó, thì ban đầu ta cho chúng ta 500 gram ta. Nhưng mà rồi ta bớt một lần xuống còn 300, còn 200. Thì trường hợp này là cái chung. Tôi nghĩ là một bát cơm được rồi. Những cái khác nữa, tất cả những cái thức ăn khác phụ như đây này, ta cần cái gì? Ta bảo là cần thêm chất đạm và chất béo này. Mà chất đạm và chất béo đâu cần nhiều. Chất đạm chúng ta cần bao nhiêu? 50 gram là đủ. 50 gram là cho cái người mà sức khỏe mạnh thì cần đấy, cái người lao động đấy. Chứ còn nếu mà chúng ta ít lao động đấy, thì như các phật tử lớn tuổi ngồi trước mặt tôi đây đấy, 20 gram được. Tại vì chúng ta không lao động mà chúng ta ăn nhiều chất béo thì cái này là mang bệnh mà chết, nguy hiểm vô cùng. Cho nên tôi rất sợ ăn chất béo. Cho nên suốt một cái khoảng thời gian dài tôi luôn luôn giữ được cái cơ thể ở cái trọng lượng tức là trên dưới 60 kg, không hơn mà không kém, là tại vì giữ được. Tại vì chất béo không ăn nhiều, biết ăn nhiều của chất béo vô là nguy hiểm cho chúng ta, cho nên hạn chế tối đa. Cái thứ ba nữa là chất đạm, cho nên chất đạm cũng cần trong cơ thể, nhưng mà cũng không quá nhiều chúng ta được, không cần nhiều. Thì cái này cũng chẳng khoảng từ 30 gram. Thì như vậy cái cơ thể của chúng ta, cái sự sống của chúng ta đang ăn mỗi một ngày tôi nghĩ là mới có 500 gram tức là nửa ký, tối đa là nửa ký, thu hẹp nó trở lại là 200 gram, 200 gram để mà nuôi cái cơ thể này để sống. Đây là cái trường hợp mà thực tế khoa học chứng minh, chứ không phải là trong cái việc tu. Nhưng mà ngày xưa Đức Phật và các vị thiền sư đắc đạo ta đều thấy giống nhau. Thế nên Đức Phật dạy chúng ta một ngày một bữa là đủ rồi. Tại một ngày ăn có một bữa, một ngày ăn có một bát thôi, và như vậy đủ nuôi cơ thể chúng ta. Đây là Đức Phật đã thí nghiệm và có kết quả. Cho nên ngày nay mà chúng ta ăn quá nhiều ấy, thì cái trường hợp này là chúng ta có bệnh. Đây là bệnh, đây tôi coi như là cái bệnh ăn. Thành ra ăn cũng là bệnh. Tại vì tôi thấy nhiều cái trường hạ vì lại cái vị thiền chủ đó cũng không có ở trong thiền đường, cũng không có trực tiếp chỉ đạo, cũng không có cái nghiệp tu thiền, cho nên có thành tựu nhưng mà lại thiếu cái nội dung tu. Rồi lúc bây giờ đó, cái thời khóa chúng ta làm dài đặc hết, cho nên bài ra sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn. Đây tôi có đi những trường hải thế rồi tôi biết. Bây giờ chiều ăn, dương tính, tối ăn là tái tỉnh. Các Phật tử cư sĩ không biết tái tỉnh là cái gì. Tái tỉnh là đi lên thông thiên, còn dương tính là chiều cho ăn. Tại sao nó gọi là dương? Dương tức là thuốc. Thuốc là gì? Để chữa bệnh. Và đây là dành cho những thầy mà bệnh. Thầy bệnh không nói cũng là bệnh nhé. Tại vì tu đắc đạo rồi không đói, nhưng mà chưa đắc đạo là phải đói. Đói là phải bệnh. Thì bây giờ ta tập làm sao mà tu cho đến khi nào ta hết bệnh, ta hết đói. Đây là cái tu phân tâm thôi. Đây là cái sự thật ở mình. Cho nên bắt đầu chúng ta giảm là thế mà bắt đầu tu đó thì chúng ta giảm lại. Để giữ cho lại cái cân lượng vừa đủ cho cơ thể chúng ta không bao giờ. Đây là cái bước đường tu. Cho nên những người mà tu thiền họ bao giờ. Là tại vì cái còn quay của họ đổi khác này. Cho nên họ ăn ít. Cho nên cái vật vật ít. Cái vật vật ít. Họ không bệnh nổi cho nên nó ít. Ba cái này cứ giảm dần xuống, giảm dần xuống. Mà giảm xuống cho đến người ta đo họ thấy một ngày đi 24 tiếng chỉ nghỉ được chừng 2 tiếng thì cái trường hợp này không bệnh hoạn là sẽ được coi như là đắc thiền. Cho nên đắc thiền được là phải như thế. Còn nếu mà chúng ta còn ăn nhiều, còn ngủ nhiều thì chúng ta biết là chúng ta còn cách đạo xa, cho nên phải nỗ lực tu. Đó là cái nội dung đó là cái thì cái nội dung tu này tu sao? Tại vì chúng ta nương theo pháp phương tiện mà không hiểu phương tiện cho nên mình bệnh. Cái phương tiện là gì? Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta tại sám hối, phải tụng kinh. Nhưng mà lại sám hối nhiều thì sao? Cơ thể chúng ta bệnh chứ. Cho nên lại nhiều cơ thể chúng ta mà chúng ta hao một năng lượng, cho nên chúng ta lại phải ăn vô chứ nó được. Và khi ăn ngô chúng ta bệnh, cho nên chúng ta phải nghỉ, phải ngủ. Cho nên cái đây là cái phương tiện. Cái phương tiện không phải là đó là Phật. Mà bây giờ ta coi như cái phương tiện là cứu cánh, cho nên ta tự hành hạ cái xác của chúng ta. Và ta đi vào trong cái dòng lần quẩn này, ăn ngủ và lao động như vậy sai. Cho nên tôi ngày xưa tôi phải làm. Cho nên ngày nào tôi cũng phải lại Phật, lại đến mấy trăm lại. Đây là tên lúc mình tu, nhưng mà lại Phật là phương tiện có ý nghĩa nếu chúng ta biết và chúng ta sử dụng. Thì lại này có ý nghĩa là sao? Cho nên cái thứ nhất đó, mà cái ý nghĩa tôi tìm thấy được là cái cơ thể chúng ta có không vận động. Tại vì chúng ta không vận động thì máu huyết không lưu thông, kinh mạch nó không điều hòa, cho nên chúng ta sẽ bệnh. Bây giờ chúng ta có vận động cơ thể, máu huyết nó lưu thông được, tất cả các hệ thần kinh chúng ta nó điều hòa được, cho nên không bệnh được. Đây là cái trường hợp vận động có cái giá trị nhất định của nó là tôi thấy rõ. Cái điều thứ hai là cái khi mà chúng ta vận động như vậy thế thì lại phải có chúng ta tập. Đây là chúng ta có cái chúng ta tập luyện. Cho nên tập này tôi tập điều hòa cơ thể, cho nên từ cái lại xuống cho đến cái đứng dậy, trong lúc lại như vậy đó tôi lại điều chỉnh cái nhịp tim của mình. Cho nên lại phần điều chỉnh cái nhịp tim, nên khi mà chúng ta lại chưa có điều chỉnh nhịp tim thì chúng ta hay bị bệnh. Nhưng mà khi chúng ta lại phần ta điều chỉnh nhịp tim được rồi đó, ta có thể lại 3-4 tập lại được, ta có thấy khỏe. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên lại Phật và đừng cho nhịp tim chúng ta tăng lên. Cho nên ai lại Phật vẫn giữ được cái nhịp tim nằm dưới 80 thì cái trường hợp này chúng ta không thấy bệnh, chúng ta không bị phát hạn, tức là không đổ mồ hôi. Cho nên không đổ mồ hôi, không thấm bệnh là vì tim chúng ta không được tăng nhanh. Đây là trên cái nguyên tắc tu. Còn bây giờ nói lại Phật thì bây giờ ta cố gắng ta lại cho hết, ta lại cho đủ hết. Thành ra cố gắng ráng sức, cho nên cái nhịp tim chúng ta dồn dập.
Cho nên niềm tin chúng ta dồn dập, cho nên chúng ta dễ mà chúng ta dễ thoát khỏi khổ. Đây là sự thật. Tôi khi tổ chức lại bàn thờ, có một số các đạo hữu tới lại tôi. Thì bây giờ tới lại xong rồi đó, thì tôi xuống các bình thường thôi. Còn những người khác đang nói là tôi lại rồi đấy, đứng dậy không được nữa. Tại sao có người lại rồi đứng dậy đó, nhìn thấy những cái chân họ dùng một hôn, một hôn phát ra. Đây là cái trường hợp khi chúng ta hành phương tiện pháp hành của chúng ta. À, đây nó cũng có một ích lợi chúng ta. Rồi thôi cái đại vấn đề này cho thoát nước mới được. Đây cũng cái hay. Cho nên thoát nước ra được đó, thì cái trường hợp cái chất độc ở trong người chúng ta nó theo hơi nước để nó bay ra được nữa. Cái này cũng có thể hết được cái bệnh mà tương tự cỡ nào. Đây là cũng là một cái cách chữa bệnh. Nên lại còn cái phương tiện này dùng một đi sâu cái bước nữa đó, khi mà tôi lại Phật như vậy thì đã bắt đầu đồng học danh hiệu Phật. Thế nên đồng học danh hiệu Phật đó, thì tôi nghĩ đây là Phật, đây là Phật, là cái người mà tôn kính. Cho nên chúng ta nghĩ tới những người tôn kính để chi, để cho lòng chúng ta được an vui. Đó là cái thứ ba tôi lại Phật tôi nghĩ. Thế nên lại Phật để chúng ta được an vui là ta nghĩ tới Đức Phật là một cuộc đánh tôn kính. Tới cái thứ tư nữa là khi mà chúng ta lại Phật, ta đọc từng danh hiệu Phật, ta thấy trong danh hiệu này có ý nghĩa. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, tất cả các Đức Phật và Bồ Tát là do hạnh mà thành danh, do hạnh mà thành danh, tức là do họ làm cái việc gì đó cho nên họ mới có cái tên này. Thế nên ví dụ như Diệu Vương Bồ Tát là vì cứu đời cho nên ta gọi là Diệu Vương, bệnh gì nghi đi ngày cứu người thân, gọi là vua của mình. Ở đây là cái trường hợp khác biệt. Bồ Tát Quan Âm là vì ngài luôn luôn lắng nghe những cái kêu cứu của mọi người mà ngài giúp đỡ, cho nên thành là ngài Quan Âm. Tất cả các vị Phật và các vị Bồ Tát là do hạnh mà thành danh. Cho nên từ cái chỗ đó ta nghĩ tới Đức Phật, ta nghĩ tới cái nhân hạnh tu hành của các ngài, nên từ cái chỗ này là cái tất cả hạnh trước. Mà bây giờ đó, ta nghĩ tới người tốt, ta nghĩ tới việc tốt thì tâm chúng ta đã không tốt lên. Lấy cái pháp tu này để mà xóa nghiệp ác của chúng ta thay vào bằng một cái thiện nghiệp, đó là cách tu, đó là phương diện. Cho nên một khoảng thời gian ta lại được như thế, tâm chúng ta nó giống Phật mình. Tại sao? Vì ta nghĩ tới Phật cho nên tâm chúng ta giống Phật. Còn nếu ta nghĩ tới người ác thì tâm chúng ta giống ma. Đây là cái chuyện quan trọng. Cho nên lại Phật để hạn chế cái vấn đề nghĩ tới cái khác, làm cái việc khác. Thì lâu ngày chúng ta đưa theo cái pháp phương tiện này để chúng ta đạt cái cứu quyết của nó là gì? Thì cái nội dung của nó là cốt để cho chúng ta vận động cơ thể. Nội dung của nó là để chúng ta nghĩ tới Phật. Nội dung của nó là ta nghĩ tới thành tựu Phật. Và cái kết quả đó là trong tâm chúng ta xúc tích được tất cả những cái hạnh Phật và danh Phật. Đó là trên cái bước đường tu. Tôi nhận đưa cái phương tiện này là để đi bàn bạc đem Phật vào đó.